This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo sao khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Bà Bảo khỏe thưa anh. Không biết là thời tiết hôm nay đẹp, tuy nhiên thì thị trường chứng khoán nó có xanh đỏ lẫn lộn. Không biết có phải vì lý do là cái tình hình chính trị ở Hoa Kỳ không anh? Nó có ảnh hưởng gì không?
Không, chính trị thật sự là nó không ảnh hưởng gì hết. Thôi từ đó đến bây giờ chưa bao giờ xin lỗi, chưa bao giờ mà cái chính trị nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Hỏi từ đó bây giờ mà từ cái thời cuộc trong khoảng thời bầu cử đến bây giờ đó, chính xác là nó không ảnh hưởng cái việc, nó không ảnh hưởng. Đúng là chính trị thì có ảnh hưởng đến đến thị trường chứng khoán, từ kinh tế, ví dụ như trước khi tổng thống bầu cử và sau khi tổng thống nào đắc cử thì nó ảnh hưởng chút xíu, vì họ ta hoang mang không biết nó sẽ như thế nào, vì cái chính quyền mới như thế nào. Nhưng mà trong cái thời điểm này đó, chính xác là thời điểm này thì nó không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó ảnh hưởng là bởi cúm Vũ Hán rồi cái stimulus package vân 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 vân. Thì sáng hôm nay thì nó ảnh hưởng một chút xíu về cái con số gọi là thị trường về thất nghiệp, nó làm ảnh hưởng chút xíu nhưng mà không có tệ lắm. Trong khi đó thì Nasdaq vẫn lên, gọi là lên banh nóc nhà, thưa vị. Dow Jones thì giảm 59 điểm, hiện tại là 30.009 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 60 điểm, hiện tại là 12.399 điểm. S&P 500 giảm 1 điểm, hiện tại là 3.671 điểm. Thì nốt 15 là 0.93%. Dầu thô thì lên 1 đồng 67 xu cho 1 thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu. Vàng thì lên được 5 đồng 90 xu, hiện tại 1.844 đồng 10 xu cho 1 ao vàng. Với lại suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.39%, 20 năm là 2.81%, 30 năm là 2.92%. Ở Việt Nam thì hiện tại 1 bitcoin mua vào là 23.200 đồng, bán ra 23.240 đồng. Vàng thì mua vào 54.500.000 đồng cho 1 lượng, bán ra 55.150.000 đồng cho 1 lượng, kiếm thu quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, nói về con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 5 tháng 12. Và con số Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay là 853.000 người, tuần lễ trước đây là chỉ có 716.000 người mà thôi. Lý do chúng ta cũng biết, khi cái dịch cúm này nó tăng lên, con số nó tăng lên thì làm cho nhiều người cũng đã rất là hoang mang, ở nhà không đi làm, hoặc là người ta bị cách ly ở nhà không đi làm thì xin tiền thất nghiệp. Thí dụ như bây giờ Dũng vô hãng làm bị sốt cao, ho ha ha ha, xong người ta kêu đi về đi, ở nhà 2 tuần để cách ly, thì 2 tuần đó thì Dũng cũng nộp đơn xin tiền thất nghiệp được nha quý vị. Vì thấy số này nó đang tăng lên chút xíu, nhưng mà sau khi có vaccine rồi thì có thể những cái trường hợp này sẽ giảm xuống. Lý do tại sao vì cái số này tăng lên và chính phủ Hoa Kỳ đã gấp rút để mà đưa vaccine ra, và theo như FDA, tức là Food Drug Administration đã approve, đã clear cho cái liều vaccine emergency từ công ty Pfizer cũng như là BioNTech là 2.900.000 liều và sẽ được delivery ra vào ngày thứ 5 và thứ 6 tới đây. Nói là could come as early as Thursday and Friday, tức là ngày hôm nay và ngày mai. Và theo như chỉ thị của Tổng thống Donald Trump thì ông tướng Gustave, ông này sẽ là người để điều hành phân phối cái vaccine đến những cái nơi mà cần thiết. Và cái chiến dịch này, dùng tiếng Việt thì gọi là Operation Warp Speed, và ông này sẽ chịu trách nhiệm để mà chuyển những cái liều vaccine này đến những cái nơi mà tuyến đầu. Và theo cái FDA, cái thông tin từ FDA thì 2.900.000 liều này sẽ là cái shot đầu tiên. Và 3 tuần sau thì FDA sẽ đưa cái Pfizer và BioNTech sẽ đưa tiếp 2.900.000 liều thứ hai. Vì chúng ta biết là cái vaccine cho cái cúm Vũ Hán này là chúng ta chích 2 lần. Lần đầu cách lần thứ 2 là 3 tuần. Thì họ sẽ đưa ra vào thứ 5, thứ 6 này, từ hôm nay hoặc ngày mai. Và 3 tuần sau thì họ sẽ đưa tiếp, tức là phải qua, chưa đó ha, chưa qua, qua năm sau, chưa ta 21 ngày, đúng rồi, vậy là qua năm sau rồi. Thì chích tiếp cái lần thứ 2. Vâng, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến DoorDash. DoorDash, chúng ta biết rằng DoorDash hôm thứ 3 đó đã lên sàn, thì đã cái cổ phiếu của họ 102 đồng cho một cổ phiếu. Nhưng mà ngay giờ phút này Dũng đưa đến tin này ra thì cổ phiếu của họ lên đến 78%. 78% từ 102 đồng tăng lên 182 đồng. Chứ tôi biết là cái DoorDash này nó có cái base, cái trụ sở chính hoặc là cái tổng hành chính của họ ở bên San Francisco. Rất nguy hiểm ở chỗ này. Thật sự ra nếu mà quý vị nào mà muốn mua một cái cổ phiếu nào, bây giờ đưa ra cái điển hình là DoorDash. DoorDash hiện tại bây giờ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Một trong những đối thủ cạnh tranh gồm đó là Uber Eats. Rồi tôi nhớ là có một cái Grubhub, cái công ty đó cũng là delivery, thì cũng nhiều cái công ty nho nhỏ khác nữa. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng như vậy thì làm sao mà DoorDash lại cạnh tranh nổi trong thị trường mà nó lại lên nhiều như vậy. Có thể người ta cho rằng DoorDash nó được mạnh là nhờ trong thời điểm đại dịch này, bà con ở nhà gọi là order, rồi hãng xưởng cũng order, đem đến, delivery đến. Nhưng sau khi có vaccine rồi, đại dịch sẽ đi qua, vậy thì DoorDash có thật sự còn giá trị nữa hay không? Cái vấn đề đó, quý vị nên đặt một câu hỏi trước khi mua cổ phiếu của DoorDash. Chẳng hạn như Airbnb, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Airbnb cũng đã lên sàn chứng khoán trong thời điểm này. Airbnb thất thế vì đại dịch người ta không đi đâu hết, người ta ở nhà, thì ai mà đi mướn Airbnb làm gì? Nhưng mà sau khi có vaccine, Airbnb lại có thể là tăng lên, vì người ta sẽ gọi là đi du lịch băng nóc nhà luôn, dùng cái từ đơn giản bình dân là đi du lịch thoải mái luôn, mà trong những người đó là có tiêu dùng nữa. Qua đại dịch chắc phải đi, bây giờ cũng đi muốn đi lắm, nhưng mà giờ không có hãng máy bay nào chở mình đi hết, chứ là hay là mình lên máy bay phải trả 129 đồng để test, thì thôi tránh đi cho nó lành, rồi xem mấy này để đi, khi qua rồi, qua đại dịch rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Vì lúc đó Airbnb có cái thế hơn. Thì hai cái hoàn toàn nó khác nhau, bởi vì giữa DoorDash đại dịch người ta ngồi ở nhà order thì stock nó lên, đúng rồi, nhưng mà khi qua đại dịch rồi lên xuống mình không biết, cái đó rất là risky, mình không biết. Nhưng mà ngược lại Airbnb mua lúc này thì hơi risky, tại vì không ai đi hết, nhưng mà sau đại dịch thì chắc chắn là sẽ ok. Tức là hai cái bối cảnh nó cho đọc cái nhìn kỹ thì thấy rằng chúng ta nên mua ai, hay là muốn điều tra kỹ trước khi chúng ta bỏ tiền vào đầu tư, để khi chúng ta nghe người bạn, người thân hay là một người nào đó chúng ta nể trọng, chúng ta mua đại thì coi chừng chúng ta, nếu stock mà chúng ta chơi theo cái lời khuyên đó thì chúng ta thiệt là khờ, cái thưa vị, cẩn thận nha. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến FTC và 50 tiểu bang, hình như là 50 tiểu bang rồi, hôm kia thì 48, bây giờ là 50 tiểu bang, đã đâm đơn kiện Facebook. Lý do tại sao? FTC là Federal Trade Commission đó, họ đã đâm đơn kiện Facebook và 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Wow, Facebook Hoa Kỳ này là gọi là lành ít mà giữ rất nhiều, quý thưa vị. Tại vì họ nói là Facebook có một sự cạnh tranh về những cái trang mạng xã hội không công bằng. Sau khi mà Facebook đã mua thâu tóm Instagram và WhatsApp. Chúng ta biết là WhatsApp thì Instagram là những cái trang mạng xã hội ngoại trừ Twitter. Twitter thì hiện tại giờ thì họ vẫn đứng độc lập. Nhưng mà nếu mà Facebook mà thu tóm luôn hai cái Instagram và WhatsApp thì phải nói rằng họ rất là mạnh, không có đối thủ, và điều này là chống cái độc quyền. Chống cái độc quyền thì họ đã bị thư kiện, và Facebook đã giảm đi 2% vào thứ tư, và hôm nay cũng tiếp tục xuống chút xíu. Từ cái Facebook đã có thay đổi lớn trong cái cách delivery những cái bản tin của mình. Tức là tại sao dùng bản tin? Thật sự Facebook là cái trang mạng xã hội, nhưng mà họ đại diện luôn để mà gửi giống như là truyền thông, cái thứ vị chút xíu đại diện sẽ gửi bản tin đó. Homeowner, nếu vị là người chủ một căn nhà, mặc dù chúng ta đang trả nợ đi, thì cái bản tin vui là cái nhà của vị đã được lên giá, cái thứ vị. Theo cái thống kê mới nhất của CoreLogic thì họ cho biết rằng tổng giá trị nhà ở Hoa Kỳ đã cộng thêm vào trên 1.000 tỷ Mỹ Kim, tức là more than $1 trillion, là trung bình là khoảng 10.8%. 1.000 trên 1.000 tỷ thì average chia đều ra thì mỗi căn nhà như vậy có thể lên được $17,000. Wow, một con số tiền không phải là nhỏ, cái từ $17,000. Và cái tiểu bang mà nhà cửa lên mạnh nhất, tức là lên cái giá trị đó nha, cái giá trị nhà đó được cộng thêm vào là tiểu bang Washington State, $35,800. California là $33,800. Massachusetts là $31,200. Đây là con số average, trung bình. Có thể Washington State có thể trên $35,800 hoặc là dưới chút xíu, nhưng mà trung bình là $35,800 cho mỗi căn nhà. Trong khi đó thì North Dakota mà chúng cho rằng đây là cái nơi gà ho khỉ gái, cái thưa vị, North Dakota lên thấp nhất là $5,400 cho mỗi căn nhà average. Nhưng một cái điều ở đây, mặc dầu nơi là nơi gà ho khỉ gái nhưng mà dễ kiếm tiền. Quý vị nào mà đi gọi là đi tha phương để mà cầu may kiếm việc làm đó, thì đây là cái nơi có thể đi làm được, vì họ làm về giàu, họ rất nhiều, cần nhiều người. Mà cái điều rất là quan trọng mà cũng nhắn nhở quý vị đây đó, nếu vị nào mà muốn qua cái tiểu bang này mà lập nghiệp đó, thì cẩn thận, nếu vị có cái máu đỏ đen đó thì không nên đi, vì đây là cái nơi mà có cái những cái sòng bạc tự phát ở đây. Chúng ta có thể bị buồn quá đi, ngoại trừ đánh bài không biết làm gì hết đó, chơi những cái máy cái game rồi đó, ngoài ra không biết làm gì khác hết. Nên chúng ta đến đây thì chúng ta nếu mà thắng được cái máu đỏ đen đó thì chúng ta đến đây chúng ta sẽ dư tiền lắm, còn nếu không đi thì mất tiền mất bạc mà về tật lại mang. Cẩn thận nha. 17 tiểu bang đã nộp đơn cùng với lại gọi là đồng hành với lại Texas kiện, chờ gửi đơn lên kiện lên tòa án tối cao pháp viện để coi lại những cái hành vi gian lận của tiểu bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Sau khi mà ông Patterson đã đưa ra cái đâm đơn kiện đó, thì nhiều tiểu bang, thì ông đưa bản tin này tối qua, 17 tiểu bang, bây giờ có thể đã hơn rồi, quý vị. 17 tiểu bang đã đồng hành với lại Texas, đã kiện. Và bây giờ quý vị nào có thể coi lên những cái trang mạng xã hội, những cái trang mạng truyền thông, đặc biệt là Facebook đã sửa lại cái câu của mình, tức là sửa lại là President Projected Joe Biden, chứ không phải là President Elect như trước đây. Tức là trước đây thì Facebook cũng nhiều cái cơ quan truyền thông viết bài viết của mình là Tổng thống đắc cử Joe Biden, thì bây giờ là Tổng thống dự đoán Joe Biden. Nhớ nha, là chúng ta coi thử, bây giờ là không phải là Elect nữa, mà là Projected Joe Biden, President Joe Biden, chứ không phải là gọi là đắc cử nữa. Nên điều thấy đây là một bước tiến rất là ngoạn mục, và hy vọng trong tương lai, hy vọng rất là lớn là Tổng thống Donald Trump sẽ tát cạn cái đầm lầy này, quý vị. Xin trở lại bà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, và đặc biệt là chúng ta thấy rằng chúng ta tự hào là người dân của Texas hả anh Tiến Dũng ha, đi đầu trong cái việc kiện cáo này, cũng như qua cái việc kiện cáo này cho chúng ta thấy rằng người dân ở Texas phải nói rằng phải dùng câu là sống có chuẩn mực hả anh. Sống có chuẩn mực là chúng ta yêu chuộng cái lẽ phải cũng như cái sự công bằng, và muốn tất cả đều phải có cái sự minh bạch, chứ chúng ta không có chịu nó lập lờ hả anh?
Đúng rồi. Thì cái này là những cái bước tiến này thì chúng thấy là nó cũng có một cái sự tính toán rất là kỹ. Thì hy vọng trong tương lai thì mọi cái cục diện sẽ thay đổi, và nó đã thay đổi từ từ. Chúng ta đã thấy rồi cái cách mà xưng hô hay cái cách mà để mà address những cái bản tin về bầu cử này thì chúng thấy là họ đã đổi lại, tức là tiên đoán là ông Biden thắng, vì trước đây họ đó là đắc cử, tổng thống đắc cử Joe Biden, thì đó là một cái điều mà rất là có khả quan và nhiều khả thi là tổng thống Donald Trump sẽ đắc cử. và có thể sẽ làm tổng thống 4 năm nữa, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cái chương trình này.
Dạ, nhưng mà chúng ta biết rằng có tin cũng cho biết rằng ông Ted Cruz đó, là ông sẽ là người đứng ra cho làm luật sư cho cái vụ kiện tụng này đó thưa anh.
Đúng rồi, thì chúng ta cũng cross the finger, hy vọng rằng mọi sự sẽ ngã ngũ, thì đây là cái điều lợi lớn cho tổng thống Donald Trump trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý thính giả của Làn Sóng Đài đã lắng nghe và theo dõi chương trình.